Dạ vâng ạ, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả Dallas đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Vâng, dạ thưa, kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Radio. Mến chào cô Nam Phương ạ.
Dạ vâng ạ, bữa nay vì Houston cái đường dây bị hư cho nên chỉ có Dallas làm thôi. Hồi nãy Nam Phương cũng quên là tính nói là hai miền Dallas và Houston cũng giống như là thường lệ. Thời tiết ở Dallas thì tại đây thì rất là good. Không biết rằng là ở Forward của giáo sư thì như thế nào ạ?
Vâng, thời tiết thấy có vẻ âm u nhưng mà không biết có mưa hay không thì khí hậu rất là tốt thưa cô.
Dạ vâng ạ, cũng như thường lệ thì đầu chương trình xin giáo sư cho biết rằng là thị trường kinh tế trong nước cũng như là ngoài Hoa Kỳ như thế nào ạ thưa giáo sư?
Vâng, thị trường stock market kết thúc vào ngày thứ Sáu 22 đây tháng 4 có một chỉnh đốn khá nhiều. Stock market đã giảm đi rất mạnh, Dow Jones 30 đã giảm đi 981 điểm, có nghĩa rằng kết thúc ở mức là 33.811, khi mà stock market giảm của Dow Jones gần 1.000 điểm thì rất là mạnh. S&P 500 là 4.271, Nasdaq là index của những công ty technology cũng giảm đi 335 điểm, kết thúc là 12.839 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô ở cái mức rất là cao, 101.75 đô, và giá vàng cũng không thay đổi bao nhiêu, khoảng 1.932 đô la một lượng vàng. Sở dĩ stock market thay đổi như vậy là vì họ lo ngại về nạn lạm phát và gọi là quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi và sức khỏe của những công ty. Trong khi đó sự khan hiếm của dầu thô, dầu hỏa bên Âu Châu đã làm áp lực trên nạn lạm phát trên toàn cầu và nguyên khối Âu Châu nữa. Thành ra những công ty của và giới đầu tư họ lo ngại về tương lai của stock market, cho nên nó thể hiện qua những cái chỉ số mà tôi vừa mới nêu lên thưa cô.
Dạ vâng ạ. Nói tới cái nạn lạm phát thì đi đâu cũng thấy cái gì cũng rất là mắc, xăng cũng mắc, và đặc biệt là những cái món hàng mà mình mua hàng tuần nó cũng rất là hàng ngày nó cũng lên giá nữa. Nam Phương thấy sữa, bây giờ sữa uống cũng lên giá nữa, thì không biết rằng là cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ và cái khối EU là có vững chắc hay không, và cái nạn lạm phát trên thế giới ra sao thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy thưa cô, đây là một cái điều mà mọi người đang rất là lo, vì nạn lạm phát hiện tại đã trên 7.5% rồi ở trên Hoa Kỳ, không bao lâu sẽ đến mức 8%. Bên Âu Châu cái đà nạn lạm phát cũng vậy, có nhiều quốc gia cao hơn là 8%, và Nga là một quốc gia nạn lạm phát hiện tại là gần 20%. Vì chiến tranh và áp lực chế tài của thế giới. Nạn lạm phát của Trung Quốc cũng cao, toàn cầu. Nhiều lý do là tại vì thứ nhất là trên thế giới hầu như quốc gia nào cũng vậy, đã in tiền hay là vay mượn tiền để chống phá nạn Covid và kích thích kinh tế. Thì điều này đã đưa đến cái nạn lạm phát rất là cao. Trong khi đó chuỗi cung bị giới hạn cho nên hàng hóa khan hiếm. Bây giờ kinh tế trở lại thì những công ty thu mượn nhân viên lại đòi hỏi lương cao hơn, và lại bây giờ trong cái thời gian đang gọi là bấp bênh để gượng lại thì lại có chiến tranh của Nga và Ukraine. Thành ra đó là những yếu tố mà áp lực của nạn lạm phát không có đỡ tí nào mà có cái đà áp lực đi lên nữa thưa cô.
Dạ vâng, như hồi đầu giáo sư có nói rằng là Ủy ban Tiền tệ là tuyên bố sẽ gia tăng cái tiền lãi, thì được biết rằng là sẽ tăng gia tăng cái tiền lãi là chống 5%, như giáo sư đã tuyên đoán rất là chính xác vào những cái show kỳ trước, và không biết rằng là sẽ tiếp tục tăng hay không thưa giáo sư, và có hiệu quả hay không, và Hoa Kỳ có thể là đi vào suy thoái không thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại thì cái triển vọng của Hoa Kỳ đi vào suy thoái thì nó còn có một cái câu hỏi, nó nếu có đi nữa thì cũng phải 2 năm về sau chứ không phải hiện tại. Vì GDP Hoa Kỳ hiện tại là cho năm nay ước đoán là sẽ gia tăng khoảng 3% hay là 2.5%. GDP của Hoa Kỳ không có gia tăng nhiều vì đó là một cái nền kinh tế trưởng thành chứ không phải là những nền kinh tế của đề tam quốc gia. Những quốc gia mà đang trên đà đi lên thì chúng ta thấy cái mức GDP gia tăng nhiều. Hoa Kỳ đối với Hoa Kỳ 2.5-3% là điều rất tốt. Nếu mà đi vào suy thoái thì ít lắm cũng phải 2 năm nữa. Nhưng mà hiện tại Quỹ Tiền tệ Liên bang như tôi đã trình bày trong mấy tháng trước, ông Joe Powell gia tăng chỉ 0.25%, tôi nói quá ít, không đủ. Tôi nói nếu mà làm như vậy nó sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, và đúng như vậy. Gia tăng 0.25 không đủ vào đâu, cho nên tôi nói kỳ này bắt buộc phải là 0.5%, thì đúng như vậy, ông đã tuyên bố trong tuần qua là tháng tới ông sẽ gia tăng 0.5%, mà đây không phải là lần cuối cùng. Trong năm 2022 là thế nào cũng gia tăng 1 hay 2 lần nữa, tôi nghĩ là 2 lần nữa, mỗi lần 0.25% nữa. Là chi? Quỹ tiền tệ liên bang hiện tại họ chú trọng vào cái mục tiêu của họ là kiềm chế lạm phát không gia tăng lên 8%, đó là điều kiên quyết. Nhưng mà họ cũng rất lo ngại về công ăn việc làm và kinh tế của Hoa Kỳ. Thì khi gia tăng 0.5% đó, nó sẽ có hiệu quả như vậy. Là khi gia tăng 0.5% thì những công ty mà vay mượn tiền đó, họ sẽ bớt đi không vay mượn tiền bằng cách là họ không thu mượn nhân viên nhiều nữa. Trong quá khứ vì sự khan hiếm của nhân viên cho nên đã để áp lực lên đồng lương của người dân. Và những người đi làm việc họ đòi hỏi lương cao hơn, những công ty này phải gia tăng tiền lương. Đây là cái yếu tố rất quan trọng đẩy nạn lạm phát gia tăng, cộng thêm cái gián đoạn của chuỗi cung nữa. Và khi gia tăng tiền lãi như vậy đó, thì cái áp lực cho lương khoản của nhân viên nó không cao nữa, thì nó sẽ kềm chế một phần nào nạn lạm phát. Thì như vậy là giữ vững được một phần nào, thì chúng ta phải chờ đợi. Khi tháng tới ông Joe Powell lên như vậy thì những công ty sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 0.5% chưa đủ, phải tiếp tục thêm 1-2 lần nữa mà nhẹ thôi. Có nghĩa là 0.25% mỗi một lần, 2 lần nữa trong năm nay. Thì nó rất là cao, nhưng mà thật sự ra so với lại trong quá khứ tiền lãi vẫn còn rất là thấp thôi cô.
Dạ vâng ạ. Bây giờ đó là Nam Phương được biết rằng là cái tiền lãi nó đang lên, thì được biết rằng là thị trường nhà cửa ở Dallas thì đang hot, thì không biết rằng khi mà cái tiền lãi quá cao thì không biết rằng là nhà cửa nó có bị xuống giá không thưa giáo sư?
Vâng, nhà cửa một khi lên rồi nó ít khi mà xuống giá lắm, nhưng mà nó có ngừng lại nó không lên hay không. Nhà cửa của Dallas vẫn còn lên, nhưng mà khi tiền lãi tiếp tục gia tăng này nữa đó, thì sẽ ngoài cái túi tiền của người mua. Những người nào mà có khả năng mua, lứa tuổi lớn đó, có tiền nhiều đó, thì họ vẫn không ảnh hưởng họ. Nhưng mà những người muốn mua căn nhà lần đầu tiên đó, họ sẽ tình hình, họ thấy rằng tình hình trả một cái gói nợ cho một căn nhà 300 cho tới 400 ngàn đó, tình hình mỗi tháng phải trả thêm 300-400 đô thì họ lại đình trệ lại không mua. Thì nó sẽ bớt đi cái gọi là cái giá cả của nhà cửa, nhưng mà giá cửa ở khu Texas này sẽ không xuống, còn có cái là nó bớt đi. Dạ. Và mức sẽ bớt đi mà thôi.
Dạ vâng ạ. Tại sao stock market vẫn là trì trệ và cái tình trạng sức khỏe của những cái công ty Hoa Kỳ thì như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, stock market bây giờ là mình gần như cuối tháng 4 rồi. Có nghĩa là đệ nhất tam giác mạch, tức là quarterly earning đó, của tháng 3 thì những công ty đó họ đệ trình những cái bản cân đối và phúc trình lợi tức lợi nhuận, nó cho thấy là một số công ty Hoa Kỳ bớt đi cái phần lợi nhuận một phần nào, mặc dù cái sức khỏe của 80% của những công ty đó vẫn tốt hơn là cái mức dự liệu của những nhà đầu tư hay những nhà nghiên cứu cứu về đầu tư, họ vẫn vượt khỏi cái expectation của những người analyst ở thị trường. Nhưng mà 20% những công ty khác thì lại có vẻ gặp khó khăn. Một số công ty gặp khó khăn vì gián đoạn chuỗi cung, vì nạn lạm phát gia tăng cho nên nó bớt đi cái lợi tức lợi nhuận. Những công ty bên Âu Châu, nhất là bên Đức, bị ảnh hưởng khá nhiều vì lạm phát và dầu hỏa. và những cái công ty bên Hoa Kỳ thì ít hơn, vì Hoa Kỳ không tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga. Đó là cái lý do. Chúng ta nên nhớ rằng công ty Hoa Kỳ thì cũng là công ty của thế giới, vì tất cả bây giờ là kinh tế toàn cầu, những công ty Hoa Kỳ họ có sự hiện diện của bên Âu Châu và trên thế giới rất nhiều, thưa cô.
Dạ vâng à, nói tới một cái đề tài mà đang khá là sôi nổi, đó là chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thì không biết rằng là Nga mà sau khi mà bị cấm vận cái tài chính của phương Tây thì không có thể trả nợ bằng cái tiền đô la, thì tình trạng của Nga như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, đây là một cái đề tài rất là sôi nổi và tin truyền thông báo chí gần như là lúc nào cũng nói về cái đề tài là Nga sắp sửa trong cái trạng thái gọi là default, có nghĩa là không có khả năng trả nợ. Vì không phải là họ không có khả năng trả nợ vì quốc gia họ khánh tặng. Đó là cái điều nhiều người họ hiểu lầm. Họ nghĩ rằng Nga sắp sửa khánh tặng, Nga chưa có khánh tặng. Nga vì cái gọi là cái vị trí đầu tư của chính phủ Biden đã đưa Nga một cái số tiền quá nhiều khi mà Hoa Kỳ thay đổi luật và không cho phép những công ty Hoa Kỳ đó khai thác dầu khí dầu hỏa trong quá khứ đó, đã đưa Nga đến một cái mức là một cái số quốc gia thu tiền gần ồ ạt trong cả năm nay và cho nên đó là dẫn đến lý do mà tại sao họ có cái tự tin để đi đến chiến tranh. Và hiện tại ngay cả trong cái khung cảnh chế tài nguyên khối Âu Châu, họ gọi là họ đầu tư rồi và họ mua dầu khí dầu hỏa của Nga. Mỗi một ngày Nga vẫn bán và thu trên 1 tỷ đô la mỗi một ngày từ dầu khí dầu hỏa của Nga. Nga là một quốc gia xuất cản trên 40% dầu khí dầu hỏa của họ ra ngoài thế giới, và thế giới vẫn tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa. Hoa Kỳ thì không, nhưng mà những quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, ngay cả Nhật Bản và Nam Hàn cũng tùy thuộc vào. Thì khi mà những quốc gia này, nhất là khối Âu Châu, vẫn mua dầu khí dầu hỏa thì Nga chưa có khánh tặng, nhưng mà cái khả năng họ trả nợ bằng tiền đô la, vì tất cả những cái khế ước của họ khi họ vay nợ đó thì mà cái hệ thống kinh tài qua cái gọi là hệ thống ngân hàng đã siết chặt thì họ không có tiền đô la trả. Thì bằng cách là họ nói rằng bây giờ các anh không cho tôi trả bằng tiền đô la, tôi trả bằng tiền ruble. Mà tiền ruble thì đã giảm giá trị trên 40%, thì không ai muốn nhận tiền ruble cả. Thì theo phương tắc trên luật lệ của những khế ước, những công khác đó, thì họ default, có nghĩa là họ không trả đúng về thời hạn thì có thể đi đến vỡ nợ. Nhưng mà đó là kỹ thuật. Cái khả năng tài chính của Nga vẫn còn kéo dài vì họ đã dự trữ cho chiến tranh này lâu lắm rồi. Vì cái giá dầu khí dầu hỏa quá cao, mà khi mà khối Âu Châu vẫn tiếp tục mua dầu khí dầu hỏa thì họ vẫn có số tiền để họ kéo dài chiến tranh được, thưa cô.
Dạ vâng à, không biết rằng là nước Nga đó là đang nợ là không biết là cái con số là bao nhiêu và phải phải trả trong cái tháng 5, thưa giáo sư.
Vâng, chúng ta nhớ rằng Nga là một quốc gia tài nguyên gọi là vô tận về dầu khí, dầu hỏa, than đá và tất cả những kim loại nữa. Sản xuất dầu khí, dầu hỏa và những cái nhiên liệu thì là họ thu nhập trên 241 tỷ đô la mỗi một năm. Và quốc gia này đó nợ thật sự ra đó, so với lại cái tỷ lệ của GDP của họ. GDP của họ là 1.7 ngàn tỷ, là một trong 12 quốc gia có GDP cao nhất thế giới. Và quốc gia này thật sự cái nợ của họ, cỡ công của họ so với tỷ lệ của GDP khá thấp so với những quốc gia khác. Tổng nợ của họ chỉ có trên gọi là 200 tỷ đô la mà thôi. Thành ra cái số nợ của họ so với GDP khá thấp, nhưng mà cái khả năng trả nợ của bằng tiền đô la đang bị vi phạm thì họ không có cách nào trả nợ. Khi một quốc gia mà vô cái trạng thái default đó, không trả nợ đó, thì nó rất là tai hại, là tất cả những cái công ty với đảng gọi là những cái công ty đánh giá điểm tín dụng là tuyên bố rằng quốc gia này có thể không trả nợ. Nhưng mà nó khác đây, không trả nợ là không có tiền đô la trả nợ, chứ không phải quốc gia không còn tiền nữa. Thành ra đây là cái điều mà nhiều báo chí truyền thông họ tuyên bố, nhưng mà nó không có rõ rệt. Nga chưa khánh tận trừ khi Hoa Kỳ và thế giới hoàn toàn siết chặt không cho họ xuất cảng dầu khí dầu hỏa. Đó là cái điều mà Âu Châu cần phải làm, mà Đức Quốc là quốc gia lại rất là ngần ngại chuyện này, thưa con.
Dạ vâng, không biết rằng là Nga đang giải quyết như thế nào, và cái hậu quả kinh tế ngắn hạn và họ cái đường dài thì ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra điều hành của một cái nền kinh tế của một quốc gia đó, so với điều hành của một kinh tế của một đại công ty đó, ví dụ như một công ty như là Microsoft hay là Apple, những công ty đó, nó không khác bao nhiêu. Nó chỉ khác ở cái yếu tố là chính trị và trong đó có quốc phòng này thôi, nhưng mà điều hành kinh tế nó cũng giống nhau thôi. Mặc dù Nga là một quốc gia độc tài với những nhà độc tài, một nền kinh tế tự do chứ không phải là của cộng sản, nhưng mà một nền đấy bóc lột và của những người oligarch. Đó là tại sao Hoa Kỳ và Âu Châu siết chặt oligarch này. Đó là cái những người mà gọi là kinh tài mạnh nhất cho chính phủ Putin đó, siết chặt tài sản của họ, nhưng mà người dân họ vẫn mập mù là không biết chuyện gì xảy ra. Và hiện tại đó thì họ giải quyết bằng cách đó, họ tuyên bố rằng là thế giới nếu mà tuyên bố, những công ty điểm tín dụng tuyên bố mà nói họ sắp sửa mở nợ thì nó không đúng. Là tại sao? Là tại thứ nhất là những công ty credit agency này, trong đó một công ty chính là Fitch, là một công ty ở bên Âu Châu, nói rằng tuyên bố Nga không có khả năng trả nợ, có thể sẽ mở nợ. Nhưng mà họ nói rằng Fitch đã rút ra khỏi, không làm việc bên Nga rồi. Bốn đại công ty của Hoa Kỳ cũng rút ra khỏi rồi. Rồi bây giờ tuyên bố họ vỡ nợ. Mà vỡ nợ là tại sao? Là không phải là họ không có khả năng trả tiền giống như Argentina. Argentina mấy năm về trước vỡ nợ vì không có khả năng trả tiền. Thì khi mà vỡ nợ như vậy đó, mà sau 30 ngày, nó gọi là grace period, 30 ngày vui vui để có thời giờ để chỉnh đốn mà không trả nợ được, thì những công ty này có thể vào để tịch thu tài sản của quốc gia đó, nhất là tài sản mà họ đã sở hữu. Thì bên Argentina khi mà vỡ nợ như vậy, những công ty vỡ nợ họ muốn chiếm lấy ngay cả những chiếc chiến hạm của Argentina nữa, về quốc phòng họ cũng muốn chiếm lấy nữa, chứ không phải là tài sản, ngay cả dinh thự tổng thống họ cũng muốn chiếm lấy nữa. Thì chuyện này nó không thể ra là tại vì họ có khả năng trả nợ, nhưng mà tại vì không cho họ trả nợ, thành ra không thể nào tịch thu. Chắc chắn họ sẽ kéo ra nhau ra tòa án quốc tế, mà quý vị biết là tòa án quốc tế là một chuyện rất là chậm trễ, trong khi chiến tranh đang xảy ra hàng ngày hàng tuần là mất đất ở bên Ukraine. Thành ra siết chặt là điều tốt, nhưng mà nó không hữu hiệu. Cái thứ nhì nữa là Nga chắc chắn hiện tại, mặc dù họ chuyên tuyên bố họ đang thương lượng những chủ nợ, để chi những chủ nợ này hãy lấy nhận đồng tiền gọi là yen của Trung Quốc thay vì đồng tiền ruble. Nga đang buôn bán, mua bán dầu khí, dầu hỏa và than đá và kim loại qua bên Trung Quốc với mức kỷ lục cao, với giá thật rẻ. Thì thay vì họ trả họ nhau bằng dầu hỏa thì họ lại trả bằng đồng yên để trả cho những chủ nợ. Đó là những điều chắc Nga đang lèo lái để những chủ nợ này có khả năng trả nợ vì họ không có tiền đô la. Tuy nhiên là họ phải thương lượng để thay đổi cái contract, cái khế ước này, thưa cô.
Dạ vâng, xin giáo sư cho biết ai là chủ nợ và cái cách nào mà Hoa Kỳ và châu Âu sẽ vững cái đoàn kết để mà áp lực Nga chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Ukraine, thưa giáo sư?
Vâng, một cơ như tôi đã trình bày đó, một quốc gia hay một công ty nó cũng không khác nhau bao nhiêu. Mặc dù họ có khả năng tiền tệ nhưng mà họ cũng phải vay mượn. Thì những cái công ty của Nga hay là những cái trái phiếu của Nga bán đi cho thế giới đó, thì họ bán đi cho những cái chủ nợ với cái trái phiếu. Trái phiếu đó là những công ty tư nhân của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của thế giới mua phần nhiều, đại đa số là những cái fund, những cái tài khoản của những công ty, những quỹ hồi hưu, những cái công ty mà về pension, quỹ hồi hưu, họ có số tiền kinh khủng lắm. Họ cho vay nợ để chi, để họ Nga họ dùng tiền đó để họ trang trải quốc phòng đủ thứ hết, thì trong khi đó họ mua bán dầu hỏa và bán vũ khí. Nền kinh tế của Nga nó tùy thuộc vào năm cái địa hạt chính. Thứ nhất là dầu khí, dầu hỏa. Thứ nhì nữa than đá và kim loại. Thứ ba nữa là kỹ nghệ xe hơi của họ. Mặc dù kỹ nghệ xe hơi của họ bên Hoa Kỳ chúng ta không thấy xe Nga như thế nào, nhưng mà đó là một trong những 10 công ty lớn nhất trên thế giới. Rồi kế đến là trên đó là quốc phòng, vũ khí, máy bay của Nga bán rất nhiều, và những cái nông lâm súc của họ nữa. thành ra những cái buôn bán này của họ vẫn tiếp tục, những công ty bên Âu Châu vẫn mua nông lâm sức của họ, vẫn mua dầu khí, dầu hỏa. Thành ra những cái chủ nợ này đó là những công ty tư, trong đó có những cái trái phiếu khác của những công ty đầu tư về stock and bond này, mutual fund này nọ. Đó là gần còn những công ty là những chủ nợ thôi con.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là Nga thì không biết rằng là có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà tính theo đồng Mỹ để mà xuất khẩu dầu khí, thưa giáo sư.
Nga xuất khẩu dầu khí đó,
yeah,
qua Hoa Kỳ chỉ có 8% mà thôi. Qua Hoa Kỳ bây giờ mới ra đạo luật là cấm không mua dầu khí, dầu hỏa của Nga nữa. Là thật sự là Hoa Kỳ không cần dầu khí, dầu hỏa của Nga, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn mua để chi? Mua 8% đó thì 4% đưa vào dự trữ quốc phòng, 4% kia để xài và những cái nhu cầu khác thì Hoa Kỳ đã đưa luật cấm rồi, tại Hoa Kỳ không cần dầu khí, dầu hỏa của Nga. Nhưng mà Âu Châu là rất nhiều và thế giới rất nhiều, trong đó có Nhật Bản, có Nam Hàn, nhất là Ấn Độ, và gần đây là Trung Quốc, Ấn Độ lại mua càng ngày càng nhiều không? Họ thu trong quá khứ là khoảng 240 tỷ đô la mỗi một năm, và với cái đà hiện tại đó là Âu Châu lại trước khi cấm vận càng ngày càng mua nhiều để gia tăng dự trữ, thì hiện tại họ xuất cảng dầu khí khoảng 300 tỷ đô la mỗi một năm, rất là nhiều. Thành ra cái ngoại tệ của họ vẫn có, mặc dù không trả bằng đô la, họ trả bằng đồng nhân dân tệ hay đồng euro hay tất cả những thiên loại đồng tiền khác. Đó là cái điểm chính mà Hoa Kỳ và thế giới phải đoàn kết, và nếu không đoàn kết được thì cái ảnh hưởng này nó không có khả năng để chấm dứt cái gọi là khả năng tài chính của Nga để tiếp vận vũ khí và chiến tranh dài hạn với Ukraine, thưa cô.
Dạ vâng ạ, nếu như mà thật sự mà Nga mà vỡ nợ thì không biết rằng là cái hệ lụy nó như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, đường dài đó mà tiếp tục cấm vận như vậy đó thì chắc chắn là Nga là một quốc gia sẽ đi vào con đường đánh trận. Nhưng mà đây là chúng ta nói con đường 5 năm, 7 năm, mà khi chiến tranh Ukraine là vấn đề là ngày tháng chứ không phải là năm này tháng nọ. Thành ra cái cấm vận cái điều mà tôi thấy rất là sai lầm của chính phủ Biden đó, họ rất chần chừ, họ rất là ngại và họ không hiểu được cái chiến tranh nó như thế nào. Đó là một cái điểm mà tôi thấy trong cái chính phủ của Hoa Kỳ đó, nó đã đi con đường sai khi bầu là tổng thống. Trong quá khứ, những vị nguyên thủ quốc gia là tổng tư lệnh quân lực đó, là những người có đã từng đi quân đội, đã biết chiến tranh như thế nào, rút gạo nhanh chóng phải rút quân hay là đóng quân thêm hay là tấn công một cách vũ mạnh. Hiện tại tổng thống Biden là một người không có kinh nghiệm trong quân sự, chưa bao giờ đi quân sự. Tổng thống Obama cũng không có, tổng thống Donald Trump cũng không có, tổng thống George Bush có nhưng mà miễn cưỡng cái vị trí gọi là gần như là trốn quân dịch, đi vào State National Guard và đi về báo chí. Thành đó là những vị tổng thống, tổng tư lệnh quân lực mà lại không có cái khả năng chiến lược là người quyết định gọi là ra quân hay là rút quân này đó. Đó là cái điểm rất là yếu. Khi chiến tranh của bên Ukraine xảy ra như lửa cháy ở từng lầu một của một cao ốc, mà không quyết liệt, nhanh chóng, mà cứ đi tầng lượt, lần lượt như vậy á, rất là tai hại. Thành ra hiện tại đó là phải siết chặt, mà siết chặt cái điểm chính đó là dầu khí, dầu hỏa, không thể kéo dài. Trước sau gì cũng phải làm, thì phải làm liền lập tức. Nga họ hy vọng rằng kéo dài thời gian như vậy thì cái sự gọi là đoàn kết liên minh của những quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ sẽ rạn nở, và bây giờ cái đe dọa rạn nở nó càng mạnh hơn. Khi bầu cử của Pháp là một quốc gia vào cuối tuần này có thể sẽ đi về bà Le Pen, là một người đi theo thiên tả và một người tuyên bố là ủng hộ đường lối của Nga, là một đồng minh của Nga. Trong khi đó ông tổng thống Macron là một người rất là kiên cố để mà giữ vững cái lập trường đi theo đường lối của Hoa Kỳ và Âu Châu. Nếu mà sự giảm nứt của Pháp mỗi bầu cử là những cái điều mà Nga họ hy vọng là sẽ xảy ra, đây là một cái đe dọa rất lớn. những cái gì hy vọng trong quá khứ của Nga đều thất bại, là tại vì họ không ngờ là Âu Châu liên kết như vậy, và cũng không ngờ là NATO đoàn kết như vậy, và cũng không ngờ là chiến sĩ của Ukraine lại dũng cảm như vậy, và cũng không ngờ đây là một công trạng cũng không có thể không nói được là Hoa Kỳ đã viện trợ trước khi chiến tranh xảy ra là 80 triệu đô la cho vũ khí của Ukraine. Cho nên đó là lý do mà những chiến sĩ của Ukraine họ có dũng cảm và họ có lòng tin họ để họ chiến đấu là như vậy. Thành ra nhiều chuyện phải xảy ra, cần phải gấp rút vì họ đang chiếm đất ở bên Ukraine, và nếu mà chần chừ thì sẽ sụp đổ nay mai thôi cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với cái chương trình ngày hôm nay, một cái chương trình khá là hấp dẫn, rất là nhiều người theo dõi trong cái chương trình này, những cái đề tài rất là nóng bỏng như là Nga và Ukraine. Một lần nữa Nam Phương xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin chúc giáo sư và gia đình thật là nhiều bình an và thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kỳ sau thưa giáo sư.
Vâng, cảm ơn cô Nam Phương, xin hẹn lại
chúng ta. Dạ vâng ạ, xin chào ạ.